Chương 15.
Anselmo ngồi xổm bên một thân cây to phía khuất gió. Thân cây trắng tuyết bay dạt sang hai bên. Ông cụ ngồi sát vào thân cây, hai tay thu vào trong ống tay áo. Tay bên này luồn vào ống tay bên kia, và ông cụ hết sức thụt đầu vào trong áo. Ông cụ nghĩ, nếu mình mà còn ở lại đây lâu nữa thì mình sẽ chết cống mất, và như thế thì thật là vô ích. Anh Ingalls bảo mình ở lại đây cho đến khi có người đến thay, nhưng lúc đó anh ấy không biết là sẽ có trận bão này. Không có hoạt động gì khác thường trên đường, và mình đã biết cách bố trí và nề nếp của cái bốt chỗ xưởng cưa bên kia đường rồi. Đáng lẽ bây giờ mình phải về trại. Bất cứ một người nào có ý thức một chút thì đã phải mong mình về trại. Mình sẽ ở lại đây thêm một chút nữa, ông cụ nghĩ, rồi sẽ về trại. Đó là khuyết điểm của mệnh lệnh cứng nhắc quá, không cho phép thay đổi tùy theo tình hình. Ông cụ xoa hai chân vào nhau, rồi rút hai bàn tay trong ống tay áo ra, cúi xuống lấy tay xoa chân và lấy hai chân xoa vào nhau cho máu chảy đều. Ở đây khuất gió, có thân cây che đỡ lạnh hơn, nhưng chỉ một lát nữa là ông cụ phải đi thôi. Ông cụ đang ngồi đó xoa chân, bỗng nghe thấy tiếng ô tô trên đường cái. Chiếc xe có buộc xích vào bánh và một đoạn xích lủng lẳng kêu lọc xọc. Ông cụ chăm chú nhìn chiếc xe leo ngược con đường phủ đầy tuyết. Chiếc xe sơn màu xanh và màu nâu thành từng mảng rời nhau. Cửa kính quét xanh để không nhìn được vào bên trong, chỉ để trống một hình bán nguyệt cho những người ngồi trong có thể nhìn được ra ngoài. Đó là một chiếc xe kiểu Rolls-Royce đi trong thành phố, đã dùng được 2 năm nay, được ngụy trang để cho bộ tổng tham mưu sử dụng. Nhưng Anselmo không biết điều đó. Ông cụ không nhìn thấy trong xe có 3 tên sĩ quan khoác áo choàng ngồi, 2 tên ngồi trên ghế phía sau và 1 tên ngồi trên chiếc ghế gập. Chiếc xe chạy qua, tên sĩ quan ngồi trên chiếc ghế gập nhìn qua chỗ hở giữa màu xanh của cửa kính, nhìn ra ngoài, nhưng Anselmo không biết, cả hai không ai nhìn thấy ai. Chiếc xe ô tô chạy qua trong tuyết ngay phía dưới ông cụ. Anselmo nhìn thấy tên lái xe mặt đỏ đội mũ sắt, mặt và mũ thò ra ngoài chiếc áo choàng và nhìn thấy mũi khẩu tiểu liên của tên lính hầu cận ngồi cạnh tên lái xe chìa ra phía trước. Chiếc xe đi khỏi, Anselmo thò tay vào trong áo, lấy trong túi áo sơ mi ra 2 tờ giấy xé trong cuốn sổ tay của Robert Jordan, rồi đánh một dấu bên cạnh hình vẽ một chiếc ô tô. Đây là chiếc xe thứ 10 đi lên trong ngày hôm nay. 6 chiếc đã đi xuống, 4 chiếc vẫn còn ở phía trên. Đây không phải là một số lượng ô tô bất thường đi lại trên con đường này. Nhưng Anselmo không phân biệt được giữa những chiếc xe Ford, Fiat, Opel, Renault và Citroen của ban tham mưu sư đoàn giữ đường đèo vào đường núi này với những chiếc Rolls-Royce, Lancia, Mercedes và Isotta của bộ tổng tham mưu. Robert Jordan sẽ phải phân biệt điều đó nếu là anh chứ không phải là ông cụ đứng đây quan sát. Anh có thể nhận định được ý nghĩa của những chiếc xe ô tô đã đi lên đèo, nhưng anh không có ở đó, và cứ mỗi chiếc xe đi lên, ông cụ chỉ đánh một dấu trên tờ giấy. Lúc này Anselmo lạnh quá rồi, ông cụ bèn quyết định tốt hơn hết là nên trở về trại trước khi trời tối. Ông cụ không sợ lạc đường, nhưng nghĩ rằng ở lại lâu hơn nữa cũng vô ích. Và bây giờ gió thổi mỗi lúc một thêm lạnh và tuyết vẫn rơi không ngớt. Nhưng khi ông cụ đứng dậy và dậm chân, nhìn qua tuyết rơi lả tả xuống đường, thì ông cụ lại không leo lên núi mà vẫn đứng lại, dựa vào mé khuất gió của thân cây thông. Anh Ingalls bảo mình phải ở lại. Bây giờ có lẽ anh ấy đang trên đường đi tới đây. Nếu mình bỏ chỗ này, anh ấy đi tìm mình có thể sẽ bị lạc trong tuyết. Suốt cuộc chiến tranh này, chúng ta đã bị khốn đốn nhiều vì thiếu kỷ luật và không tuân theo mệnh lệnh. Mình sẽ chờ anh Ingalls thêm một chút nữa. Nếu anh ấy không đến mau, thì mặc cho có lệnh mình cũng phải về thôi, vì mình còn phải báo cáo, còn có nhiều việc phải làm trong những ngày tới. chết cống ở đây là một việc quá đáng và vô ích. Bên kia đường tại xưởng cưa, khói từ một ống khói bốc lên và Anselmo có thể ngửi thấy mùi khói theo gió thổi qua tuyết bay tới chỗ cụ. Cụ nghĩ, bọn phát xít đang sưởi ấm, chúng nó đang đàng hoàng dễ chịu, nhưng đêm mai là chúng ta sẽ giết hết chúng nó. Thật là một sự lạ, mình không muốn nghĩ đến điều đó. Suốt ngày hôm nay, mình theo dõi chúng nó, và chúng nó cũng là người như chúng ta. Mình tin rằng mình có thể đi tới xưởng cưa, gõ cửa, và sẽ được tiếp đón tử tế. Trừ có một điều là chúng nó được lệnh phải kiểm soát những người qua đường và hỏi xem giấy tờ. Chỉ có những mệnh lệnh đã chia rẽ chúng ta, những người đó không phải là phát xít. Mình gọi họ thế, chứ họ không phải thế. Họ là những người nghèo như chúng ta, đáng lẽ họ không bao giờ nên đánh lại chúng ta, và mình không thích nghĩ đến chuyện chém giết. Bọn ở trạm gác này là người Gallego, người miền Galicia Tây Ban Nha. Mình biết được là vì nghe thấy chúng nó nói chuyện với nhau buổi chiều hôm nay. Chúng nó không thể đào ngũ được, vì nếu chúng đào ngũ thì gia đình chúng sẽ bị bắn. Người Gallego thì hoặc là rất thông minh, hoặc là rất ngu xuẩn và tàn bạo. Mình đã được biết cả hai loại đó. Liste cũng là người Gallego cùng một thành phố với Franco. Không biết bọn Gallego nghĩ gì về hiện tượng mùa này mà có tuyết rơi. Dùng chúng nó không có núi cao như ở đây, lúc nào cũng mưa, cây cối lúc nào cũng xanh. Một ánh lửa lóe lên ở cửa sổ xưởng cưa. Anselmo rùng mình nghĩ, cái anh chàng Ingos chết tiệt này, bọn Gallego thì được ấm, được ở trong nhà tại ngay quê hương của chúng ta, còn mình thì đứng chết cống ở đây sau một gốc cây, và chúng ta thì sống trong một cái hốc trong núi đá như thú vật trong núi. Nhưng ngày mai, ông cụ nghĩ, thú rừng sẽ ra khỏi hang, những đứa bây giờ đang khoan khoái dễ chịu sẽ chết trong chăn ấm, y như bọn đã chết trong đêm chúng ta đột kích Otero. Ông cụ nghĩ, ông cụ không muốn nhớ đến Otero. Ở Otero đêm hôm đó, lần đầu tiên Anselmo giết người. Ông cụ hy vọng sẽ không phải giết ai trong trận tiêu diệt những trạm gác này. Chính ở Otero, Pablo đã dùng dao đâm chết tên lính gác trong khi Anselmo lấy chăn chụp lấy đầu nó. Tên lính gác nắm được chân Anselmo, giữ chặt lấy, và mặc dầu nó bị quấn chặt trong chiếc khăn, nó vẫn cố kêu lên. Anselmo phải đâm mò tên lính gác trong chăn cho đến lúc nó bỏ chân ông cụ ra và nằm im. Ông cụ lấy đầu gối đè lên cổ họng tên lính để giữ cho nó không kêu. Trong khi ông cụ đâm túi bụi vào cái đống đó, thì Pablo ném quả bom qua cửa sổ vào trong buồng có những tên lính khác của trạm gác đang ngủ. Và khi ánh chớp lóe lên thì như cả thế giới này bùng nổ, rực đỏ và vàng lóe lên trước mắt. Rồi Pablo ném tiếp hai quả bom nữa. Pablo rút chốt bom ra, rồi ném nhanh qua cửa sổ vào buồng. Những đứa đang ngủ trên giường còn sống sót đang vùng dậy thì bị chết luôn vì quả bom thứ hai nổ. Khi đó là thời kỳ oanh liệt của Pablo. Pablo tung hoành trong vùng đó như một tướng tác ta, và ban đêm không một đồn phát xít nào được yên. Còn bây giờ thì hắn đã hết thời và suy sụp như một con lợn bị thiến. Anselmo nghĩ, và khi đã thiến xong, tiếng kêu đã dứt, hai hộp giái đã dứt đi, thì con lợn khi đó không còn là lợn giái nữa. Uỉnh ỉnh đi bới hai hộp giái đó lên ăn. Không, hắn không đến nỗi tồi tệ như thế. Anselmo mỉm cười. Người ta thường hay nghĩ quá đáng, ngay cả trong trường hợp Pablo. Nhưng kể ra hắn cũng đã khá tồi tệ và thay đổi khá nhiều. Lạnh quá. Ông cụ nghĩ, làm sao cho cái anh chàng Ingos đến đây mau mau lên? Làm sao cho mình không phải giết người trong trận đánh đồn này? Bốn tên Gallego này và thằng cai của chúng nó là để cho những ai thích giết. Anh Ingos đã bảo thế. Mình sẽ giết nếu đó là nhiệm vụ của mình. Nhưng anh Ingos bảo mình sẽ đi cùng với anh ấy đến cầu. Việc này sẽ để cho người khác làm. Ở cầu sẽ có đánh nhau, và nếu mình có đủ tinh thần chịu đựng nổi trận đánh, thì mình sẽ làm tất cả những cái mà một ông cụ già có thể làm được trong cuộc chiến tranh này. Nhưng bây giờ thì anh Ingalls hãy mau đến đi thôi, vì mình lạnh quá rồi. Cứ trong ánh lửa trong xưởng của bọn Gallego đang sưởi ấm, mình lại càng lạnh thêm. Ước gì mình lại được ở nhà mình khi nào chiến tranh kết thúc. Nhưng ông cụ nghĩ, mày bây giờ làm gì còn nhà nữa? Chúng ta cần phải chiến thắng mới có thể hy vọng trở về nhà được. Bên trong xưởng cưa, một tên lính ngồi trên giường ngủ đang bôi mỡ vào đôi ủng. Một tên khác nằm ngủ trên một cái giường nhỏ. Tên thứ ba đang đun nấu và tên cai đang đọc báo. Mũ của chúng treo vào đinh đóng trên tường. Súng của chúng dựa vào vách gỗ. Cái xứ quái quỷ gì mà gần đến tháng 6 rồi, vẫn còn tuyết rơi thế này. Tên lính ngồi trên giường nói, đây là một hiện tượng kỳ lạ. Tên cai nói, bây giờ đang tuần trăng tháng 5. Tên lính đang đun nấu nói, tuần trăng tháng 5 chưa hết. Cái xứ quỷ quái gì mà tháng 5 lại có tuyết rơi thế này? Tên lính ngồi trên giường nhắc lại, ở vùng này tháng 5 có tuyết không phải là chuyện hiếm. Tên cai nói, ở Madrid về tháng 5 tao thấy lạnh hơn và cũng nóng hơn. Tên lính đang đun nấu nói, tháng 5 là tháng thời tiết có nhiều cái trái ngược nhau. Tên cai nói, ở xứ Casti này tháng 5 là một tháng rất nóng nhưng cũng có thể rất lạnh. Hay là mưa? Tên lính ngồi trên giường nói, tháng 5 vừa qua hầu như ngày nào cũng mưa. Đâu nào? Tên lính đang đun nấu nói, giả lại tháng 5 vừa qua là tuần trăng thứ tư. Cứ nghe mày với những tuần trăng của mày có thể phát điên lên được đây. Tên cai nói, đừng có dở cái chuyện tuần trăng đó ra nữa. Bất cứ ai sống ở bờ biển hay ở nông thôn đều biết là không phải tính theo tháng mà phải tính theo tuần trăng. Tên lính đang đun nấu nói, bây giờ chẳng hạn là vừa mới bắt đầu tuần trăng tháng 5, thế mà lại sắp sửa tháng 6 đấy. Thế thì tại làm sao người ta tính mùa lại không chậm? Tên cai nói, chuyện mày làm tao nhức cả đầu. Thầy là người thành thị. Tên lính đang đun bếp nói, thầy là người ở Lugo, thầy biết gì về biển hay về ruộng đất kia chứ? Ở thành thị người ta hiểu biết nhiều hơn cái bọn mù chữ dốt nát chúng mày ở biển hay ở nhà quê. Chính tuần trăng này là bắt đầu có nhiều đàn cá trích về. Tên đang đun nấu nói, tuần trăng này là các thuyền đánh cá trích phải chuẩn bị, còn cá mackerel thì bơi về phía bắc. Tại sao mày là người Noa Gia, mày lại không vào hải quân? Là vì tôi không đăng ký ở Noa Gia, mà đăng ký ở Nereia, là quê tôi ở trên sông Tambre. Tại Nereia, họ đã lấy tôi vào quân đội. Thật là đen. Tên cai nói, đừng có tưởng vào hải quân là không nguy hiểm. Tên lính ngồi trên giường nói, ngay như không có đánh nhau, về mùa đông bờ biển ở đó vẫn là một nơi nguy hiểm. Không có gì tệ hơn quân đội. Tên cai nói, thầy là một thầy cai sao thầy lại nói thế? Tên lính đang đun nói, chà, tên cai nói, tao nói về phương diện nguy hiểm đó chứ. Ý tao là muốn nói về việc phải chịu đựng những trận oanh tạc, phải tấn công, phải sống trong chiến hào kia. Ở đây bọn mình ít bị những chuyện đó. Tên lính ngồi trên giường nói, nhờ ơn Chúa. Tên cai nói, nhưng biết đâu được bao giờ bọn mình sẽ lại bị những cái đó. Chắc chắn là bọn mình không thể cứ ung dung mãi thế này được. Thầy cho là bọn chúng ta sẽ ở đây bao nhiêu lâu? Không biết, nhưng tao mong là chúng ta sẽ cứ ở đây mãi cho đến khi hết chiến tranh. Gác 6 giờ liền, lâu quá. Tên lính đang đun nói, còn bảo thế này thì chúng ta sẽ chỉ gác mỗi phiên 3 giờ, như thế cũng đúng thôi. Tên cai nói, những xe ô tô vừa rồi của ban tham mưu là thế nào? Tên lính ngồi trên giường hỏi, tôi không thích trông thấy những chiếc xe tham mưu ấy. Tao cũng vậy, tất cả những cái đó là một điềm không may. Tên cai nói, lại máy bay nữa, máy bay cũng là một điềm dữ. Tên lính đang đun nói, nhưng mà kể ra chúng ta có không quân mạnh đó chứ. Tên cai nói, bọn đỏ không có không quân như chúng ta, Những chiếc máy bay sáng nay trông thật sướng cả người. Tôi đã trông thấy máy bay của bọn đỏ, kể cũng đáng ghê. Tên lính ngồi trên giường nói, tôi đã trông thấy những chiếc máy bay hai động cơ ném bom thật là khủng khiếp. Đúng, nhưng chúng nó không ghê bằng không quân của chúng ta. Tên cai nói, chúng ta có một lực lượng không quân chúng nó không thể nào vượt nổi. Chúng nói chuyện với nhau như vậy trong xưởng cưa, trong khi Anselmo đứng chờ ngoài tuyết, quan sát con đường và nhìn ánh lửa qua cửa sổ xưởng cưa. Anselmo nghĩ, mình mong rằng mình sẽ không phải tham gia vào việc bắn giết. Mình cho rằng có lẽ sau chiến tranh cần phải là một lễ giải tội lớn về việc giết người. Nếu sau chiến tranh chúng ta không còn tôn giáo nữa, thì mình cho rằng cần phải tổ chức một hình thức giải tội kiểu dân sự gì đó để tẩy rửa mọi tội chém giết. Nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ có được một cơ sở chân chính nhân đạo để mà sống. Giết là cần. Mình biết vậy, nhưng dẫu sao đó cũng là một việc xấu mà mình cho rằng sau khi đã xong xuôi tất cả, sau khi chúng ta đã chiến thắng, thì cần phải có một cách giải tội nào đó để tẩy rửa cho tất cả mọi người chúng ta. Anselmo là một người rất tốt. Cứ mỗi lần ông cụ đứng lâu một mình, mà ông cụ thì thường thường có một mình, thì vấn đề giết người lại trở lại trong đầu ông cụ. Mình lấy làm lạ về cái anh Ingalls. Ông cụ nghĩ, anh ta bảo mình là anh ta không quan tâm đến chuyện đó. Tuy nhiên anh ấy có vẻ vừa tốt vừa dễ xúc cảm. Có thể là đối với những người trẻ tuổi hơn mình, vấn đề đó không quan trọng. Có thể là những người ngoại quốc hay là những người không cùng một tôn giáo như ta. Họ có một thái độ khác. Nhưng mình cho rằng bất cứ ai mà giết người thì rồi cũng có ngày sẽ bị tai họa. Và mình cho rằng dù là cần thiết đi nữa thì vẫn là một tội lỗi. Sau này chúng ta cần phải làm một cái gì thật mạnh để giải tội đó. Lúc này trời đã tối. Ông cụ nhìn ánh lửa bên kia đường, lấy hai tay vỗ vỗ vào ngực cho ấm. Ông cụ nghĩ, bây giờ thì mình sẽ về trại thôi. Nhưng có cái gì vẫn giữ ông đứng lại bên gốc cây cạnh đường. Tuyết rơi càng nhiều. Anselmo nghĩ, giá mà có thể phá cầu được ngay đêm nay. Một đêm như đêm nay mà đánh chiếm các đồn và phá cầu thật dễ như không. Mọi việc sẽ xong xuôi cả. Một đêm như thế này có thể làm bất cứ cái gì cũng được. Rồi ông cụ đứng đó tựa vào gốc cây, chân dậm nhẹ nhẹ và không nghĩ gì về cái cầu nữa. Mỗi lần tối đến, bao giờ ông cụ cũng cảm thấy cô đơn, trong lòng trống rỗng như bị đói. Xưa kia ông cụ còn có thể chống lại cảm giác cô đơn đó bằng cách cầu kinh. Và nhiều lần đi săn về, ông cụ thường cầu đi, cầu lại một bài kinh. Là như thế ông cụ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng từ ngày có phong trào đến giờ, ông cụ không cầu kinh một lần nào nữa. Ông cụ thấy nhớ những bài kinh, nhưng lại nghĩ rằng nếu mình mà đọc kinh thì không tốt và là giả dối. Và ông cụ không muốn cầu mong ơn huệ hay là một sự đối đãi nào khác mọi người. Không, ông cụ nghĩ, mình chỉ có một mình, nhưng tất cả những người lính, vợ của tất cả những người lính và tất cả những ai đã mất gia đình, họ hàng đều thế cả. Mình không còn vợ, nhưng mình rất bằng lòng là vợ mình đã chết trước khi có phong trào. Nếu không thì mụ không thể nào hiểu được. Mình không có con và sẽ không bao giờ có con nữa. Ban ngày khi không có việc làm, mình cảm thấy cô độc. Nhưng tối đến thì thật lại càng cô độc hơn. Nhưng mình có một điều mà không ai, không một chúa trời nào có thể cướp đi được. Đó là mình đã phục vụ tốt cho chế độ Cộng Hòa. Mình đã tích cực hoạt động cho những cái tốt đẹp mà sau này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Mình đã hoạt động hết sức mình ngay từ ngày đầu của phong trào và chưa hề làm cái gì đáng phải xấu hổ. Mình chỉ tiếc có một điều, đó là việc giết người. Nhưng chắc chắn là sẽ có dịp để giải tội đó. Vì rằng đối với một tội lỗi mà biết bao người đã phạm vào như vậy, chắc chắn là phải tìm ra một cái gì để chuộc lại cho xứng đáng. Mình cũng muốn làm chuyện đó với anh Ingalls, nhưng có thể anh ta còn trẻ, không hiểu được. Anh ta đã nói đến chuyện giết người trước, hay là mình đã nói đến trước? Chắc là anh ta đã giết nhiều người rồi. Nhưng anh ta có vẻ không thích việc đó. Những kẻ nào mà thích việc đó, trong người họ thế nào cũng có cái gì thối nát. Ông cụ nghĩ, cái đó quả thật là một tội lớn, vì rằng chắc chắn đó là việc duy nhất mà chúng ta không có quyền làm, dù cho nó cần thiết như mình biết. Nhưng ở Tây Ban Nha, người ta làm việc đó quá dễ dàng, nhiều khi thật không cần thiết, dễ xảy ra những sự bất công mà sau này không thể nào sửa chữa được. Mình thật không muốn nghĩ đến cái đó nhiều quá. Ông cụ nghĩ, mình muốn rằng có một sự giải tội gì đó có thể bắt đầu làm ngay được từ bây giờ, vì rằng đó là hành động duy nhất trong cả đời mình, làm cho mình mỗi khi có một mình lại cảm thấy khổ sở. Tất cả mọi điều khác đều có thể tha thứ được, hoặc có thể chuộc lại bằng lòng tốt, hay là bằng một lối đối xử đoan chính nào đó. Nhưng mình cho rằng việc giết người là một tội rất lớn, mình rất mong thanh toán nó ngay. Sau này có thể là sẽ có những ngày người ta làm việc cho nhà nước hoặc là một việc gì đó mà người ta có thể làm được để xóa bỏ cái đó đi. Rất có thể sẽ có một cái gì để trả món nợ đó như thời xưa khi còn nhà chung. Ông cụ nghĩ và mỉm cười. Về mặt tội lỗi thì quả là nhà chung được tổ chức rất chu đáo. Ý nghĩ đó làm cụ thấy vui. Và ông cụ mỉm cười trong đêm tối. Vừa lúc đó Robert Jordan tới. Anh đến một cách lặng lẽ. Ông cụ không nhìn thấy anh cho đến lúc anh đến tận nơi. Hola, cụ già. Robert Jordan thì thầm và vỗ vào lưng ông cụ. Thế nào cụ? Lạnh lắm. Anselmo nói. Fernando đứng cách xa hai người một chút. Lưng quay về hướng tuyết bay. Về thôi, Robert Jordan thì thầm. Về trại sưởi đi thôi, để cụ ở đây lâu như thế thật là có tội. Kia là ánh lửa của chúng nó. Anselmo chỉ. Tên lính gác đứng đâu? Đứng đây không nhìn thấy được. Nó đứng ở bên kia chỗ ngoặt. Kệ thay chúng nó. Về trại, cụ sẽ kể cho tôi biết. Chúng ta đi về thôi. Để tôi chỉ cho anh. Anselmo nói. Sáng mai tôi sẽ ra xem. Này, cụ uống một hớp đi. Anh đưa cho ông cụ chai rượu của anh. Anselmo nghiêng chai uống một ngụm. Ai chà, ông cụ nói và chùi miệng, như lửa vậy. Về thôi, Robert Jordan nói trong đêm tối. Ta đi thôi. Trời tối đến nỗi chỉ còn thấy những bông tuyết bay qua và vệt đen thẳng của những thân cây thông. Fernando đứng ở trên sườn núi, phía trên một chút. Hãy trông anh chàng da đỏ vẽ trên hộp xì gà kìa. Robert Jordan nghĩ, có lẽ mình cũng nên mời hắn uống một hớp chăng? Này, Fernando! Anh gọi và lại gần hắn. Làm một hớp chứ? Không. Fernando nói, cảm ơn. Chính mình cảm ơn mới phải. Robert Jordan nghĩ, mình rất bằng lòng là anh chàng da đỏ của hộp xì gà này không uống. Chẳng còn lại được bao nhiêu. Mình thấy ông cụ, mình rất vui. Robert Jordan nghĩ. Anh nhìn Anselmo rồi lại vỗ vào lưng ông cụ trong lúc họ bắt đầu leo núi. Tôi thấy cụ rất vui, cụ già. Khi nào tôi buồn thì cứ trông thấy cụ là tôi lại vui lên. Nào, ta leo lên đi về. Họ leo lên núi, trong tuyết vẫn đang rơi. Ta trở về lâu đài của Pablo đi. Robert Jordan bảo Anselmo nói bằng tiếng Tây Ban Nha, câu đó nghe rất hay. Lâu đài của sợ hãi. Anselmo nói. Hang của những quả trứng đã mất. Robert Jordan vui vẻ nhắc lại. Trứng gì? Fernando hỏi. Nói đùa đó thôi, đó chỉ là một câu nói đùa, không phải là trứng đâu. Anh hiểu chưa? Nói anh em ở nhà đó. Nhưng tại sao lại mất? Fernando hỏi. Không biết. Robert Jordan nói. Dở sách ra mà tìm. Hỏi Bila đó. Rồi anh hoàng giai Anselmo ôm chặt lấy ông cụ, vừa đi vừa lắc ông cụ. Này, anh nói, tôi thấy cụ, tôi rất vui, cụ nghe chưa? Cụ không hiểu được ở cái xứ này mà tìm thấy một người vẫn ở nguyên tại chỗ đã định có ý nghĩa như thế nào. Dám chỉ trích xứ này như vậy chứng tỏ là anh đã có một sự thân mật và tin cậy lớn. Tôi thấy anh, tôi cũng rất vui, Anselmo nói, nhưng tôi sắp sửa bỏ về rồi đó. Tất nhiên là đáng lẽ cụ phải về rồi, Robert Jordan vui mừng nói, nếu không thì cụ chết cống mất. Tình hình ở bên kia thế nào? Anselmo hỏi. Tốt lắm, mọi việc đều rất tốt. Anh sung sướng, một niềm sung sướng đột ngột và hiếm có ở người chỉ huy một đội quân cách mạng. Sung sướng khi thấy rằng một cánh quân bên sườn của mình vẫn giữ vững. Nếu cả hai bên sườn đều vững cả, thì có lẽ lại là quá nhiều. Anh nghĩ, không biết ai có đủ khả năng chịu đựng nổi điều đó không? Bất cứ một cánh quân bên sườn nào, nếu cứ tính mãi thì cuối cùng cũng chỉ là một người. Phải, một người. Đó không phải là một định lý mà anh thích. Nhưng đây là một người tốt. Một người tốt. Cụ sẽ là cánh quân ở sườn bên trái khi chúng ta giao chiến. Anh nghĩ, tốt hơn là tôi không nói cho cụ biết vội, sẽ có một trận chiến đấu rất nhỏ. Anh nghĩ, nhưng đó sẽ là một trận đánh hết sức hay. Ừ, mình vẫn mong có được một trận đánh do chính mình chỉ huy. Mình thường hay có ý kiến về những khuyết điểm trong những trận đánh của người khác. Kể từ trận Agincourt trở đi, mình cần phải đánh trận này thật tốt. Sẽ là một trận đánh nhỏ thôi, nhưng thật đặc biệt. Nếu mình làm được những điều mình cho là sẽ phải làm, thì trận đánh chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Này, tôi thấy cụ, tôi rất vui. Tôi thấy anh, tôi cũng rất vui. Ông cụ nói. Trong khi họ leo lên đồi trong đêm tối, gió thốc vào lưng họ và cơn bão thổi tơi bời lúc họ đang leo. Anselmo không còn thấy cô đơn nữa. Từ lúc anh Ingalls vỗ vào vai cụ, ông cụ không còn thấy cô đơn nữa. Anh Ingalls có vẻ sung sướng và bằng lòng. Hai người đã nói đùa với nhau. Anh ta bảo là mọi việc đều tốt và anh ta không có gì lo lắng. Hớp rượu uống vào lúc nãy làm cho ông cụ thấy ấm bụng và bây giờ leo lên núi chân ông cụ cũng nóng lên. Trên đường không có gì mấy. Ông cụ bảo anh Ingalls, tốt, cụ sẽ cho tôi xem khi nào chúng ta về tới nhà. Lúc này Anselmo thấy sung sướng và rất bằng lòng là mình đã ở địa điểm quan sát. Robert Jordan đang suy nghĩ, nếu ông cụ trở về trại thì cũng được thôi. Đó là một hành động thông minh và đúng cần phải làm trong hoàn cảnh này. Nhưng ông cụ đã ở lại theo đúng như lời mình dặn. Robert Jordan nghĩ, đó là điều hiếm có nhất ở nước Tây Ban Nha này. Ở lại trong bão tuyết, về một phương diện nào đó mà nói có nhiều ý nghĩa. Không phải vô cớ mà người Đức dùng chữ bão táp để chỉ một cuộc tấn công. Chắc chắn là mình có thể có được độ hai người nữa cũng sẽ ở lại. Chắc chắn là có thể. Không biết Fernando sẽ có ở lại như vậy không? Rất có thể. Dẫu sao thì chính hắn là người lúc nãy đã đề nghị đi tìm. Liệu hắn có ở lại không? Liệu có khá được đến như thế không? Hắn cũng khá bướng bỉnh đấy. Mình sẽ phải điều tra mới được. Không biết cái anh chàng da đỏ vẽ trên nắp hộp xì gà này đang nghĩ gì bây giờ? Anh đang nghĩ gì đó, Fernando? Robert Jordan hỏi. Tại sao anh lại hỏi? Vì tò mò. Tôi là một người rất tò mò. Tôi đang nghĩ đến bữa ăn tối. Fernando nói. Anh có thích ăn không? Có, thích lắm. Bila nấu ăn thế nào? Trung bình. Fernando trả lời. Hắn là một Coolidge thứ hai, Robert Jordan nghĩ. Nhưng anh biết không, mình có cảm giác là hắn sẽ ở lại đấy. Ba người hì hục leo lên đồi trong bão tuyết.